Xếp Acabon tập thứ 7. Khi cảnh sát tới nơi, dù đã quen với những vụ án mạng, nhiều thầy đã nôn mửa thốc tháo khi nhìn thấy cảnh Hải Hùng trong gara. Thịt, máu, ốc, ngón tay, ngón chân văng vãi khắp nơi, trên tường, dưới sàn, ngay cả trên trần nhà cũng dính đầy máu ốc. Dĩ nhiên, cũng như hàng trăm vụ thanh toán khác ở Chicago, cảnh sát không bao giờ tìm ra thủ phạm. Cuộc đại chiến đẫm máu nhất của hai tay anh chị lừng danh Chicago chấm dứt ngày hôm nay. Sau cái vụ ngày lễ tình nhân đẫm máu, kẻ chiến thắng Ship Acabon bắt đầu xây dựng lại những đổ vỡ của chiến tranh. Chicago chỉ còn lại có ba cánh và mạnh nhất và giàu nhất là của Ship Acabon, kiểm soát hoàn toàn trung tâm thành phố và lãnh thổ mới, khu Northside của Chicago. Hai cánh kia, một của O'Bannon, tức cánh Do Thái, và của Ruskin yếu hơn nên chỉ nhận coi vùng phía Nam và phía Tây, nơi có nhiều người da đen và dân nghèo. Đúng ra Ship Acabon biết mình có thể dẹp được hai cánh kia để gom thâu lục quốc một cách dễ dàng, nhưng Ship thấy giang sơn của mình đã quá lớn. Vả lại, chinh chiến suốt mấy năm nên nghỉ ngơi để tái tổ chức cơ sở và đếm bạc. Bọn O'Bannon và Ruskin biết thế lực của Sếp tuy có kiên nể thật đó, nhưng chưa chắc chúng nó đã sợ. Biết thân phận, O'Bannon và Ruskin gặp nhau một buổi chiều để soạn thảo mật ước tương thân. Cả hai đồng ý rằng nếu Acabon đụng vào bất kỳ cánh nào thì chúng nó sẽ họp lại để phản công. Cho kỹ hơn, hai ông trùm còn lại của Chicago còn hoàn toàn thành xong một kế hoạch phản công đề phòng trường hợp này. Trùm Ruskin cho thằng phụ tá tính cẩn bay về Sicily gấp. Chỉ vài tháng sau, trên chuyến tàu di cư qua Mỹ, thằng đàn em dắt theo khoảng 50 đứa Sicily chánh gốc. Nước Ý nghèo quá, quẩn quật suốt năm không đủ ăn. Bây giờ có người đến tuyển mộ sang tân thế giới, thằng nào mà không ham. Mà muốn đi đâu, phải ai cũng đi được đâu. Ngày làm ruộng và làm bánh mà muốn qua Mỹ thì dẹp đi, đừng có hòng. Chỉ có nghề cầm súng mới được cứu xét. Nhập cảng New York, chính ngừa chích nghiết thủ tục vài tuần xong, tụi này leo lên xe lửa theo chân ông chủ, phóng túc về Chicago. Trùm Ruskin mở tiệc đón rước lên đỉnh. Phải càng lên đỉnh thì càng tốt. Cố làm sao cho chuyện này tới tay Ship Acabon thì mới có nhiều áp phê. Theo như bình thường, chiến tranh chỉ xảy ra giữa một kẻ quá mạnh và một kẻ quá yếu. Nếu hai bên gần gần bằng nhau sức lực thì ai nghĩ đến tử chiến. Trùm Ruskin chưa bao giờ bước chân vào trường võ bị nào, nhưng những quy luật này hắn đều nắm vững. Trùm mà! Sau đó là một giai đoạn huấn luyện quân sự ra dị. Cho ngon lành, Trùm Ruskin còn muốn một thầy giáo đến tận nơi để dạy anh văn cho tất cả, chỉ dạy những điều căn bản thôi. Nhưng với bọn nhà quê không biết đọc biết viết này cũng mất mấy tháng. Chừng chúng nó nói được câu How do you do hơi đúng giọng một chút thì những mánh lới, những nghề mọn của giới giang hồ ở Mỹ đều thuộc nằm lòng. Còn kỹ thuật giết người thì thôi khỏi nói. Với mớ kinh nghiệm có sẵn ở bên nhà, chỉ cần thêm chút huấn luyện bổ túc là đứa nào đứa nấy đều trở thành những chiến sĩ ưu hạng của mafia, đúng là những thợ giết người. Nhờ đó Trùm Ruskin có vẻ an tâm. Tuy vậy, có bao giờ ông Trùm dám đi đâu mà không có 4-5 thằng ôm liên thanh tiền hô hậu ổn? Tăng cường sức lực hùng hậu gấp 2 gấp 3 này. Nhưng Trùm Ruskin cũng còn né Ship Acabon một mực. Dân giang hồ Chicago sau cuộc binh lửa dai dẳng gần mấy năm đã biết cái giá trị của chiến tranh. Tổn quá, tội gì phải gây máu lửa. Thôi thì cứ nhịn nhau một chút, miễn là đừng có ai làm quá thì coi như có thể sống hòa bình được. Khung lành như Trùm Ruskin, trong đầu hắn và mấy người còn Sigliori cũng biết câu châm ngôn ngàn đời của ngày xưa là muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Bàn tham mưu của Ruskin luôn luôn đề phòng, chúng tung tiền ra để học tập rất kỹ về Sếp Acabon, những sở thích của Sếp, giờ đi giờ về, cận vệ bao nhiêu đứa, tên gì, ở đâu, sử dụng loại vũ khí gì, ăn ngủ như thế nào, vân vân. Và riêng Frenity, đệ nhất hung thần của Chicago thì làm sao mà không được chú ý đặc biệt. Thằng phụ tá giết người không tanh máu này sau cái vụ thảm sát ngày Valentine Day hãy ra đường là có nguyên cặp cận vệ đeo cứng. Chuyện nó làm chỉ che mắt nổi cảnh sát thôi, chứ làm sao qua mặt được giới giang hồ. Frenity biết dân Sicily có một bộ nhớ rất tốt nên cẩn thận vô cùng. Còn cánh Do Thái thì có một kế hoạch táo bạo hơn. Chúng đã chuẩn bị sẵn một chiến lược hẳn hoi. Nếu để chiến tranh bùng nổ, thằng Frenity dù có tài giỏi tới đâu cũng sẽ bị bắn gục trong vòng 12 giờ đồng hồ đầu tiên. Cáo già O'Bannon biết rõ tư lệnh Lexington hơn cả Al Capone. Frenity mà ngẫm củ tỏi thì tụi này sẽ khốn khổ với cái cánh của Ruski cho bằng thích. Tình báo gián điệp xưa nay vốn là sở trường của tụi Do Thái mà. Tuy âm thầm và từ từ, nhưng băng Ruski và O'Bannon cũng tạo cho mình được một cái thế mạnh. Giang hồ mà, yếu quá thì chỉ có chết hoặc phải đi làm tôi cho thiên hạ. Chỉ trong mấy tháng sau khi Antonio bị quốc sủm, biết chắc lực lượng của mình và Ruski, nếu hợp lại có thể nghiêng ngửa được với cánh của El Capone, lão O'Bannon bắn tiếng với giới giang hồ rằng giữa lão và sếp El Capone chưa bao giờ có oán thù, nhưng nếu sếp muốn xâm lăng lãnh thổ của lão, lão và thằng Ruski sẽ chiến đấu đến tay súng cuối cùng. Dĩ nhiên, khỏi cần nghe tiếng đồn, con người thương mại như sếp El Capone chẳng dạ gì đi gây với hủi. Cái thời có thể diệt được chúng thì lực lượng của mình đã tơi bời sau cuộc đại chiến. Còn bây giờ thì có ai hơn mình nữa mà bày đặt cuộc can qua làm gì mà nghĩ cho cùng. Bà cái khu phố của người da màu, nhà cờ bạc hạng bét thì có gì đáng phải bận tâm tới. Sếp đang có một âm mưu khủng khiếp hơn. Liên lạc và mở một đại hội của Cosa Nostra toàn quốc để hệ thống hóa đường dây cung cấp rượu lậu cho toàn thể nước Mỹ. Năm sau, đúng như sếp dự tính, lần đầu tiên một đại hội Nosacotra toàn quốc được triệu tập tại New York, gồm tất cả trùm mafia khắp nơi về dự. Luciano đại diện cho New York, sếp Al Capone, ngôi sao đăng lên của giới giang hồ đến từ Chicago với gần 20 thằng cận vệ, Clark cá mập đại diện cho San Francisco, Joseph Marcillo đại diện cho New Orleans, vân vân. Trước sau có khoảng gần 40 chữ, sau tuần lễ hội họp và ăn nhậu, đại hội đạt được sự đồng ý chung của các ông trùm, chấp nhận và tôn trọng khu vực làm ăn của mỗi phe. Kể từ nay giang sơn nào anh hùng nấy sẽ tuyệt đối không còn cái màn qua đất người khác làm ăn lẩm cẩm. Tất cả các lãnh thổ cùng mọi người đều được công nhận. Ai xâm phạm sẽ bị cả hội đồng xúm lại làm thịt. Ai phản phé lại cạn chết sớm. Một quỹ ban kỷ luật cũng được bầu lên để xét xử những vụ vi phạm bất công hay xảy ra trong giới giang hồ. Có kẻ nào cần bị trừng phạt, mỗi hội viên phải cung cấp hoặc tiền hoặc bạc cho Cosa Nostra để hội đồng thi hành. Những hội viên nào bị kẹt cần giúp đỡ cũng phải được hội đồng thông qua. Quyết định của hội đồng là quyết định tối thượng, không ai có quyền cãi, và quan trọng nhất, chống lại hội đồng là tội nặng nhất, ngang với tội phản quốc trong một nước. Chừng đó nhiệm vụ chung của mỗi hội viên là phải góp sức để tiêu diệt kẻ phản quốc cho bằng được. Lời hứa của các ông trùm mafia tuy không có cắt máu ăn thề, nhưng ai cũng hiểu nó quan trọng như thế nào. Thì mọi chuyện làm ăn đều dựa trên những lời hứa như thế này mà. Hứa trời trời, mà làm thiệt, tiệt không có cái mạng. Ê, lỡ quên. Sau tuần lễ hội họp, sếp Al Capone cùng phụ tá Frenity có vẻ ra về lòng ngằn tràn ngập phấn khởi. Giang sơn của sếp từ nay coi như vững vàng, rất vững vàng. Trừ phi có một chuyện gì bất trắc lắm đến từ trời cao mà sếp không thể đoán trước được, như chuyện động đất làm cả thành phố Chicago chìm sâu trong lòng biển chẳng hạn. Bằng không, Chicago là của sếp Al Capone. Chỉ vài ngày sau cuộc thảm sát ngày Valentine Day, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ trưởng Tài chánh được Tổng thống Hoover mời vào tòa Bạch Cung nói chuyện. Tổng thống đưa cho ông Bộ trưởng Tư pháp coi tấm hình ngày Valentine Day đẫm máu đăng trên báo, nói nhẹ nhàng:
"Ê, mấy ông thấy tình hình dưới Chicago như thế nào?"
"À, trịnh Tổng thống, Chicago bây giờ là một trong những vấn đề nhức đầu nhất của tôi."
Tổng thống Hoover lắc đầu: "Ông ha, có nghe bài nói chuyện của Thượng nghị sĩ Brown mắng mỏ tôi ngày hôm qua trên diễn đàn quốc hội không?"
"Đây tôi lặp lại cho mấy ông nhớ. Xin lỗi ông Bộ trưởng Tư pháp. Ông ta bảo tôi á, nếu không có đủ lực lượng để dẹp bọn côn đồ thì phải đem hai sư đoàn thủy quân lục chiến từ Nagakura về hành quân tại Chicago."
Ông Bộ trưởng Tư pháp không biết nói gì, chỉ gật đầu. Tổng thống tiếp: "Ông thấy đó, đây là nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của tôi à. Tôi phải làm một cái gì coi cho nó được. Nếu cái vụ thằng Al Capone gì đó mà không giải quyết trong nhiệm kỳ này á, thì tôi e rằng cái giá của cuộc chạy đua lần tới sẽ rất đắt."
"Trịnh tổng thống, tôi đã có một kế hoạch riêng để giải quyết vụ này. Xin tổng thống cho tôi một ít thời gian."
"Cho tôi à? Một con số đi."
"Thưa, 2 năm.
Tổng thống Hoover nhíu mày tư lự, ông nhìn Bộ trưởng Tài chánh.
"Còn ý ông thế nào? Tôi được biết ông có nhiều nhân tài."
À, thưa, tôi cũng phải phối hợp với nhau mới làm việc được. Thời gian 2 năm rất là phải chăng?
Vẻ mặt tổng thống dường như dịu lại. Đối với ông, thời gian chỉ quan trọng vào những ngày gần bầu cử tổng thống thôi. 2 năm rất là hợp lý. Ông biết rõ luật pháp Hoa Kỳ có rất nhiều cỡ hở, đúng hơn luật pháp của đất nước này được chế ra để bảo vệ mấy thằng ăn cướp. Ông nhìn ra ngoài, sân cỏ. Phải tìm ra một cái gì đó để mà lôi tụi nó ra tòa chứ. Cả thế giới đang nhìn về chúng ta như một cái cây đuốc dẫn đường sau thế chiến vừa rồi. Tôi hiểu là quốc gia chúng ta đà hộp nhiều chủng tộc, nhiều khó khăn quá và to lớn quá. Nhưng chúng ta không thể nào để tình trạng này kéo dài mãi được. Giọng ông Bộ trưởng Tư pháp quả quyết.
Ê, Trình Tổng thống, phối hợp với Tổng nhà Ngân khố để làm việc tôi tin là sẽ làm được. Nếu không được, tôi sẽ từ chức Bộ trưởng.
Tổng thống Hoover có vẻ hài lòng với câu quyết liệt đó. Ông đứng dậy từ giã hai ông bộ trưởng.
Xin Chúa giúp các ông. Chúc hai ông may mắn. Tôi biết là quý vị sẽ làm được.
Ông mỉm cười, nhấn mạnh.
2 năm có thể là quá ngắn không? Tôi cho các ông thêm 1 năm nữa là 3. Nhớ ngàn, phải làm sao trước ngày bầu cử là được.
Hai ông bộ trưởng chào từ giã, tổng thống Hoover nhìn theo. Ông nhớ cách đây mấy năm khi còn là một ứng cử viên tổng thống trong một chuyến vận động tranh cử tại Florida. Ông đã chạm mặt Al Capone trong khách sạn sang trọng nhất của thành phố. Sự ăn xài của thằng vô côn này làm ông ứng cử viên tổng thống Hoover thấy mình thua súc. Ông có đám cận vệ bu quanh, thì nó ngồi ở bên kia phòng cũng có nguyên một đám dù thủ dù thực đông hơn gấp mấy lần vây quanh. Nếu ai để ý sẽ thấy tụi cận vệ của Al Capone ăn mặc lịch sự và quý phái hơn đám nhân viên đặc biệt của chính phủ. Thức ăn bàn ông dọn lên cho phái đoàn tranh cử, món nào cũng standard để tiết kiệm tiền. Trong khi bên kia, chúng nó đốt hết liên miên, hết tôm hùm rồi tới bít tết, hết ngỗng quay, tới thịt nướng vân vân. Cả chục thằng bồi hầu hạ chạy dắt vô lên cổ mà vẫn không kịp. Thì đủ biết là chúng ăn xài tới cỡ nào. Tối hôm đó khi lên giường ngủ, ông thấy đời quả thật bất công và có hơi ghen tức với tụi kia. Ông nghĩ, ông chỉ nghe được lõm bõm đứa xếp xong, đó là một thằng tên Al Capone ở Chicago lâu lâu mới nghỉ mát một lần. Sau khi đắc cử tổng thống, nhiều chuyện quốc gia quan trọng phải lo giải quyết nên quên bén cái thằng Al Capone cho tới tuần trước. Thấy hình ảnh ghê rợn của cuộc tàn sát đăng trên báo, cái tên Al Capone trở về trong trí ông. Và cho tới ngày hôm qua khi bị Thượng viện Hoa Kỳ lôi ông ra làm thịt thì ông mới giật mình cho gọi hai ông bộ trưởng tư pháp và tài chánh tới trình diện. Nhìn hai ông bộ trưởng bước theo con đường hình cung đi ra xe, tổng thống Hoover quay sang nói với ông bộ trưởng phủ tổng thống.
Ông nhớ để ý cái vụ này, mỗi tháng 1 lần phúc trình cho tôi biết diễn tiến nội vụ.
Yes, sir, Mr. President.
Chương thứ 5.
I come here to get Capone. Elliot Ness.
Elliot Ness gõ 3 tiếng vào cánh cửa phòng ông trưởng phòng cảnh sát đặc vụ nhà ngân khố liên bang Hoa Kỳ. Tiếng bà thư ký nói vọng ra.
Xin mời vào.
Khi nhìn thấy Elliot Ness, bà thư ký nở một nụ cười tươi như hoa.
Kính chào ông Ness, lâu lắm rồi mới thấy lại ông.
Elliot Ness lịch sự. Kính chào bà. Như mọi công chức đứng tuổi khác đã hiến dâng trọn cuộc đời làm việc cho chính phủ liên bang Hoa Kỳ kể từ lúc còn là một thiếu nữ sau mấy chục năm, con người bà thư ký đã trở thành một cái đồng hồ quen sĩ. Đã từ hơn 30 năm qua mấy triều đại tổng thống dưới quyền hàng chục ông trưởng phòng cảnh sát đặc vụ khác nhau. Từ 8 giờ sáng, bà đã cấp ô vô, 5 giờ chiều, bà cấp ô về. Những ngày xa xưa, lúc bà còn là một thiếu nữ mảnh mai trẻ đẹp ở lứa tuổi 20, cuộc đời còn có nhiều thú vị với nhánh cứu tán tỉnh của mấy anh chàng cùng sở hay của những nhân viên cảnh sát đặc nhiệm đẹp trai lì lộm. Rồi theo năm tháng, bà lấy chồng, sinh con đẻ cái. Ngày 2 buổi nhìn thời gian đi qua trước cái cửa sổ cũ kỹ của văn phòng thư ký, ông trưởng phòng cảnh sát đặc vụ. Theo luật đào thải của thời gian, người cũ đi, người mới tới. Những nhân viên đặc nhiệm lừng lẫy một thời với bà bây giờ hoặc đã bỏ mình vì công tác hoặc đã trở thành những ông già lụ khủ. Nhiều người được giao cho một chức vụ khác, an nhàn ở một xó xỉnh nào đó. Nhiều người khác đã về hưu, Tất cả mọi vật và mọi người đều đổi thay, chỉ có bà là không bao giờ thay đổi. Cũng cùng một công việc đó, cùng một trách nhiệm đó, cùng cái bàn viết cũ kỹ đó, bà vẫn là bà. Cái làm cho bà nhớ nhất là những anh chàng cảnh sát đặc vụ trẻ tuổi sau này không còn ai đến đùa cợt hay tán tỉnh bà nữa. Nhiều lúc bà buồn lắm, nhưng vẫn ở lại làm việc. Không phải là bà vì ham tiền hay ham danh lợi, bà chỉ thích làm việc, thích hoạt động. Bà rất có cảm tình với những nhân viên đặc vụ trẻ tuổi đẹp trai và đầy nhựa sống như Elliot Ness. Bà coi bọn trẻ như những đứa con trai của bà. Nó làm cho bà nhớ lại cái thời huy hoàng của mình, đặc biệt với Elliot Ness. Chẳng những thương mà bà còn kính phục chàng. Chàng là một trong những nhân viên đặc vụ trẻ tuổi tài ba nhất của phủ tổng nhà ngân khố toàn quốc. Có lẽ Hoa Kỳ là một quốc gia duy nhất trên thế giới mà tổng nhà ngân khố quốc gia có cảnh sát riêng của mình. Loại cảnh sát này, hay còn có thể gọi là nhân viên đặc vụ tổng nhà ngân khố, có ngạch trật ngang hàng và được ưu đãi như bất cứ nhân viên cảnh sát liên bang nào của Mỹ. Vào thời xưa lúc cơ quan FBI chưa ra đời, Hoa Kỳ thường bị quấy nhiễu bởi những bọn cướp xuyên bang vì mỗi tiểu bang có luật lệ khác nhau và hệ thống truyền tin liên lạc chưa được thịnh hành như bây giờ. Các đảng cướp với những hành động cướp bóc rồi di chuyển từ bang này sang bang khác, tiểu trừ chúng quả là một chuyện khó nhọc. Một trong những sở trường của bọn này là làm bạc giả. Bộ Tài chánh phối hợp với Bộ Tư pháp thành lập một đội cảnh sát đặc nhiệm để lo cái vụ này. Hoạt động một thời gian, thấy kết quả khả quan, lực lượng đặc vụ được bành trướng, giao khoán luôn cho một những nhiệm vụ khác có dính dáng tới tội ác, từ giết người cho tới buôn lậu, cho tới đĩ điếm vân vân, nghĩa là bất cứ cái gì có liên quan đến tội ác mà cảnh sát địa phương không giải quyết được thì cảnh sát ngân khố ngày nhảy vào can thiệp. Và từ đó cảnh sát tổng nhà ngân khố tồn tại qua nhiều triều đại, mỗi ngày một bành trướng cho tới ngày hôm nay. Xin mở ngoặc, năm 1904 Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thành lập ra một sở gọi là Bureau of Investigation of Justice Department, tức là tiền thân của FBI. Những ngày ấy họ chỉ chuyên lo những vụ điều tra đặc biệt và rất giới hạn. Năm 1924, ngành này được đổi tên là Division of Investigation of Justice Department, do hung thần Hoover đứng ra đảm trách. Tuy có thêm nhiều trách nhiệm nhưng cơ quan này cũng chưa dính tới những vụ tội ác về luật cấm rượu hay những trọng tội khác, phải chờ cho đến năm 1935. Lúc cơ quan được biến cải thành Federal Bureaus of Investigation, gọi tắt là FBI, thì mới bắt đầu làm việc như những cốm liên bang chính hiệu cho tới ngày hôm nay. Xin đóng ngoặc. Ngày 27 tháng 1 năm 1920, lịch sử của Hoa Kỳ bước sang một khúc rẽ mới khi Quốc hội thông qua đạo luật cấm bán rượu của ông nghị sĩ Đảng Cộng hòa tên Volstead, được gọi là Volstead Act. Luật cấm rượu thì dĩ nhiên phải cấm nấu, cấm tàn trữ, cấm buôn rượu lậu. Không hiểu cái luật vô lý này nó đã giúp gì được cho nước Mỹ không, nhưng kể từ hôm đó, nước Mỹ đi qua một khúc quanh mới. Các tay anh chị khắp nơi trên toàn quốc tự nhiên có một cơ hội ngàn vàng để hốt bạc, nấu rượu và bán rượu lậu. Từ khắp nơi các lò nấu rượu mọc lên như nấm, nấu công khai, không được thì thiên hạ lén nấu trong nhà không được thì đem vô cầu tiêu hay đem ra ngoài rừng nấu. Đã có biết bao nhiêu vụ hỏa hoạn hay tai nạn xảy ra chỉ vì cái lực quái quỷ này. Đó là những mối làm ăn lẻ tẻ của dân nghèo hay các anh chị nào riêng rượu. Một khi các tay anh chị bự mafia đã nhúng tay vào, thì làm gì có cái vụ chừng vài ba nồi rượu lậu, đã mất công nấu phải mất công làm sao để chất đầy từng chục xe cam nhông một lần mới đáng. Toàn quốc chỗ nào cũng có cái nạn này, làm sao tiểu trừ cho hết được. Nhưng mạnh nhất, tàn bạo nhất, giàu nhất, có quy củ nhất thì phải kể đến hai nơi là New York và Chicago. Hai nơi này là thiên đàng của đảng bàn tay đen của các anh chị bự. Elliot Ness vừa mới đi một chuyến công tác từ New York về và được lên trình diện. Ông trưởng phòng cảnh sát nhà ngân khố liền cấp kỳ. Bà thư ký nhìn Elliot Ness, nhìn mà như ngắm đứa con trai đi xa lâu ngày mới về, kỹ càng, lần đầu, từ đầu tới chân. Cũng như các công chức lương ba cọc ba đồng của chính phủ khác, Elliot Ness đóng bộ vest màu nâu rẻ tiền. Cái áo sơ mi trắng hơi cũ được ủi rất thẳng nếp, chứng tỏ vợ Elliot Ness là một người nội trợ đảm đang. Khuôn mặt chàng cương nghị với những nét rắn rỏi xương xương đẹp như nét điêu khắc của các tượng đá dân La Mã thời xưa. Nhưng cái bà thích nhất là cặp mắt của Elliot Ness. Cặp mắt trong sáng như sao, lộ vẻ thông minh và quyết liệt lạ lùng, cái nhìn chiếu ra như bắn đi những tia hào quang sáng chói. Elliot Ness đường mũ cho bà thư ký. Thưa bà vẫn bình thường chứ ạ? À? Bà thư ký gật đầu. Ông trưởng phòng đang bận điện thoại, mời anh ngồi. Tôi khỏe lắm, anh đừng có lo cho tôi. Cái thằng già này ngồi trong phòng giấy đâu có bao giờ chết được. Tôi chỉ lo cho những người song pha như anh, không biết bao nhiêu là nguy hiểm chờ đợi. Coi vậy chứ nếu mình khéo léo thì chẳng có gì nguy hiểm lắm thưa bà. Xin anh đừng có tự hạ mình quá như thế. Tôi thỉnh thoảng vẫn đọc hồ sơ của anh luôn. Lại còn báo chí nữa. Anh biết báo họ gọi anh là cái gì không? Tôi có nghe mà tôi nhà tôi nói tới mà tôi quên rồi. Họ gọi anh là number one cop of America đó. Elliot Ness cười dễ dãi. Bà đừng có tin mấy ông phóng viên ba láp. Để rồi bà xem. Hôm nay thì vậy. Nhưng ngày mai thì họ lôi tôi ném xuống bụng cho bà coi. Một tiếng chuông đóng nghe lên ra cái vòng nơi bằng giấy thư ký. Bà biết ông trưởng phòng sẵn sàng tiếp Elliot Ness, liền đứng dậy tới hét mở cánh cửa văn phòng của ông ta. Thưa ông, có thanh tra Elliot Ness đợi.
Hey, good, xin bà mời hắn vào.
Cửa mở vừa thấy Elliot Ness, ông trưởng phòng đã đứng hẳn lên, giơ hai tay lên trời đón mừng.
Hey, chào anh chàng The Best Cop America.
Dạ, kính chào ông. Sau cái vụ bắt tay, ông trưởng phòng vô đề liền khỏi có trời trăng mây nước xa xôi chi cho mất công.
Anh biết công tác mới ở đâu chưa?
Dạ, tôi không có thói quen tập đón những nơi mình sắp đi nên không có biết. Ông trưởng phòng bật cười.
Không ăn. Không đón thì mình không mong đợi, không mong đợi thì khỏi sợ mất thất vọng. Tôi phải bắt chước anh, để kỳ nghỉ hè này tôi sẽ không đón là mình sẽ đi nghỉ mát ở đâu. Năm ngoái tôi đón bà xã tôi muốn đi chơi ở Canada, thì rốt cuộc phải xuống miền Nam, thiệt là thất vọng.
Đúng là một ông già lẩm cẩm. Elias Ness không cảm thấy tức cười chút nào trước cái câu pha trò trống trải này, nhưng cũng ráng nhè răng một chút cho ông trưởng phòng khỏi buồn. Elias Ness vừa ngồi xuống là ông thấy trước mặt chàng một tập hồ sơ.
Mở ra xem thử coi nha, Elias Ness.
Elias Ness giở tập hồ sơ, ngoài một mớ hình ảnh và những bài báo được cắt từ các tờ nhật trình khắp nơi trên nước Mỹ với cái tên Al Capone tổ bố, chàng nhìn thấy một xấp giấy báo cáo đóng dấu tối mật của tòa án liên bang tại Chicago. Elliot Ness nhìn lướt qua mấy bản tin, gấp bìa lại.
Nếu tôi đoán không lầm thì chuyến này tôi sẽ đi Chicago.
Ha, đúng y bông Chicago đó.
Ông đứng dậy với cái tẩu thuốc, nhồi một ngụm rồi đi lại trong phòng, ống tẩu đưa lên đưa xuống.
Tuần trước, ông bộ trưởng mình có dịp gặp Tổng thống Hoover tại tòa Bạch Ốc. Tổng thống có nhắc tới cái tên Al Capone ở Chicago.
Ông tiến tới bàn giấy, chống hai tay lên bàn, vừa nói vừa lắc lắc đầu, ra vẻ thương hại lắm.
Chỉ có thể thôi mà ông bộ trưởng nhà mình về tới nhà là đã bắn xúc xích lên. Ông quát tháo, ông chỉ thị, ông la lối, ông xài xẻ tùm lum.
Ý thì công chuyện là công chuyện mà. Ông trưởng phòng bây giờ mới chịu nhét cái ống vố vào miệng.
Công gì? Chứ công chức như mình thì chẳng có gì mà phải lo. Mình chẳng có dính líu gì tới chính trị chính em gì hết á, nên chẳng bao giờ sợ mất việc, sợ bị sa thải. Tổng thống nào thì mình cũng có là công chức nhà nước hết. Đảng Cộng Hòa thì mình là nhân viên cảnh sát, còn đảng Dân Chủ thì mình là thay đổi cảnh sát mà. Để tôi trở lại vấn đề. Chuyến này anh khăn gói lên Chicago dẹp thằng Al Capone cho tôi.
Elliot Ness hầu như đã đoán được kết quả buổi hội kiến hôm nay, nhưng thử làm một quả phản đối cầu may.
Tại sao phải là tôi xếp? Tôi đi New York gần 2 năm mới vừa về nhà.
Vì Elliot Ness bất thành đại sự. Ông tạm giám đốc và tôi đã bàn qua rồi. Thằng Al Capone này không phải là loại gan tơ thông thường như những hạng khác đâu. Nó còn là một triệu phú, là một tay doanh thương đại tài, một thiên tài về tổ chức và điều hành, một businessman có nhiều tài nghệ hơn cả mấy tay tài phiệt ấm ớ ở New York. Cú này không có chú mày thì không xong được.
Ông hạ ống vú, dở tập hồ sơ đọc một chút rồi tiếp tục.
Cách đây khoảng 15 năm. Nó xuất thân chỉ là một thằng Marco chuyên gác động đĩ ở Brooklyn ở New York. Ở đó còn có hồ sơ cảnh sát có ghi tên là El Mặt Thẹo. Giao tù một lần vì tội bị tình nghi dùng gậy baseball đập vỡ sọ một thằng đã lường gạt nó $2, nhốt nó mấy tuần, đem ra tòa, chẳng có ai ra làm chứng, nên lại được thả ra. Ra khỏi tù, nó bị cánh Latino bên khu đường 89 cho người đi kiếm. Trốn mãi không có chịu nổi, nó dọt về Chicago để làm ăn với hai bàn tay trắng. Cũng một thằng đó, nếu ở New York thì cà bơ cà bớt như chỗ đói. Mà không hiểu sao về tới Chicago thì làm ăn nên rầm ra. Chỉ mấy năm thôi, nó đã trở thành một tay anh chị khét tiếng ở vùng đất mới. Sau khi kết nạp được một thằng hung thần khác có tên là Franity, cụ hạ sĩ thủy quân lục chiến đầu ngũ, thợ giết người, chuyên viên thượng thặng về vũ khí và chất nổ. Với cái thằng quái này dưới trướng, biết đã có đủ sức mạnh, nó mở một cuộc đại tấn công đẫm máu nhất lịch sử Chicago, chiếm trọn tất cả 6 khu vực thành phố lớn. Trong vòng 5 năm, số người chết liên quan đến các cuộc tranh chấp này gần 700 mạng, trong đó có ít nhất là vài chục cảnh sát, và đặc biệt nhất là có cả ông Max Wiggin, một biện lý nổi tiếng là gang booster của tòa án Chicago nữa đó. Elliot Ness lớn giọng cắt lời ông trưởng phòng, mắt tá lửa ra. Ê, một ông biện lý của tòa án Hoa Kỳ bị tụi Al Capone bắn gục. Ê, đúng. Elliot Ness thấy hai thái dương của mình giật giật. Gần 10 năm trong nghề, chàng đã gặp đủ thứ đầu trộm đuôi cúp đối phó với những thằng liều có gan làm nhiều chuyện gian ác, nhưng chưa bao giờ nghe đến băng cúp nào đụng đến ông biện lý của chính phủ Hoa Kỳ. Theo hiến pháp, mọi công dân tại Hoa Kỳ đều được bảo vệ và đối xử ngang hàng với nhau trước mặt pháp luật. Cảnh sát không được quyền bắt ai nếu người ta không quả tang phạm pháp hoặc không có án lệnh của tòa. Tòa án lại là một nơi chí công vô tư. Ông biện lý là người đại diện chính phủ, đúng ra là nhân dân, để hò hét thuyết phục ông chánh án bằng cái thằng đứng trước mặt ông là kẻ vô có tội. Xin hãy tặng cho nó một hình phạt đích đáng. Phía bên kia, ông luật sư của bị cáo cũng to tiếng không kém để tráng thành mình với ông, tha cho cái thằng đáng thương đó không có tội gì hết. Quan tòa sau khi nghe hết hai bên, thấy kẻ nào có lý thì ngã theo và tuyên bố nạn nhân đó đáng ôm chiếu đi nằm tù hay không. Vì vậy, trong hệ thống tòa án, người quan trọng nhất nhiều khi không phải là ông quan tòa, mà là biện lý. Ông muốn truy tố ai thì tòa phải xử. Còn nếu ông xòe xòa bỏ qua một vụ nào đó thì ông quan tòa coi như cũng không có biết. Elliot Ness đã nghe chuyện cóm bị bắn, đã thấy cảnh nhân chứng bị cho mò tôm dưới đáy sông, nhưng chưa bao giờ có nghe chuyện một ông biện lý tiểu bang lại bị bắn chết khơi khơi ngay giữa thành phố. Chưa ra quân đã thấy máu muốn dồn lên cổ. Elias Ness không muốn tin những gì vừa nghe là một sự thật nên gỡ gạt. Chúng nó bắn lầm hay cố ý? Làm thế nào được mà lầm? Nếu chúng nó lầm thì tổng thống Hoover đâu có kêu ông bộ trưởng nhà mình lên mà xài xẻ như vậy. Tất cả mọi người ở Chicago đến con nít cũng biết cái chuyện này. Chuyện đó xảy ra như sao? Biện lý Max Quincy sinh trưởng trong một gia đình có máu cốm ba đời. Ông nội và thân sinh của Max Quincy đều là những cảnh sát gương mẫu của Chicago. Max Quincy lớn lên muốn theo gương cha ghi danh vào học luật tại Đại học Chicago. Sau khi tốt nghiệp, Max Quincy âm thầm về cộng tác với nhóm luật sư Facebook, là một nhóm chuyên cãi cho bọn lưu manh ăn cướp. Sau 6 năm, học hết được những mánh khóe của bọn ma đầu, ông rút lui đi đầu quân cho tòa án Chicago với chức vụ phụ tá biện lý. Nhờ được mánh khóe học được của bọn bất lương, sau 6 năm, bất kỳ vụ án nào mà phụ tá Max Quincy đứng ra truy tố, bọn ăn cướp luôn luôn bị kêu án rất nặng. Bao nhiêu nghề của bọn nó, Max Quincy đã biết hết, chạy đi đâu. Tội sơ sơ như giật chóp, giật đồng hồ mà gặp phải ông này thì nhẹ nhất là 6 tháng, khỏi có cái vụ treo án hay cảnh cáo làm gì cho mất công. Còn giết người hay hiếp dâm thì khỏi nói, lên ghế điện là cái chắc. Chỉ trong vòng vài năm, Max Quincy nổi như trong giới tháp đình của Chicago, là Max Quincy treo cổ. Ngày đầu tiên đến, thấy thời cơ đã tới, ông ta ra tranh cử biện lý thành phố. Al Capone là một thằng tên đời, nó biết nếu cha nội Max Quincy mà làm biện lý thì có ngày không những đàn em thôi mà ngay chính nó sẽ bị lôi ra tòa và chuẩn bị đề phòng. Theo tin tức riêng của sở thì vừa biết được Al Capone đã cho người nửa hăm dọa nửa điều đình với Max Quincy. Ông ta không đổi ý, chỉ cần không ra tranh cử thôi sẽ được đền ơn lập tức $200,000 và còn sẽ được ăn lương dài dài từ đó về sau. Ông trưởng phòng ngưng một giây, gõ cái ống vố vào gạt tàn thuốc vài lần. Ê, nhưng mà quyền gì á, là một tay ngoại hạng, là một phụ tá biện lý á, lại có máu cốm ba đời trong người, thì á, đâu biết á, sợ là gì. Chẳng những không nhận tiền, tài luật sư trẻ tuổi này á, còn tuyên bố với báo chí là trong nhiệm kỳ á, tới của ông sẽ làm á, sạch thành phố Chicago, hứa hẹn á, sẽ lâu các thằng Al Capone ra tòa. Kể ra, nếu á, ngay sau khi Max Quinn bị đắc cử, á, tôi cử anh xuống dưới đó để hợp tác với ông ta, thì có lẽ tình hình chưa tới nỗi nào. Mình á, phải công nhận á, chính quyền liên bang hơi chậm trễ tới cái công việc này.
Chừng vài tháng sau khi đắc cử sau khi bắt cử đắc cử biện lý, một hôm đang đi dạo ngoài đường thì có một đám người, trong đó có một em điếm trẻ tuổi chạy ào từ trong cái building ra, nắm lấy áo ông ta khóc lóc ầm ĩ. Hỏi ra có lẽ thì được biết em ở nhà quê bị bọn đàn em của Al Capone hứa hẹn lừa cô bé lên Chicago làm việc, công việc đâu chẳng thấy, bị chúng nhốt em vô cái nhà thổ hãm hiếp rồi bắt em tiếp khách. Mới đầu em chống cự, bị đánh đập quá chịu không có nổi, đành phải dâng lời. Em khai đã bị nhốt trong đó gần một năm, thấy là người hùng Max Quincy có chứng cớ để đập thằng Al Capone. Trong vòng 3 tuần lễ, gần 60 cái động điểm ở Chicago bị hành quân cảnh sát ngày đêm cày nát. Giới giang hồ Chicago rúng động, không làm gì được với Max Quincy treo cổ này. Ngay cả cảnh sát dù ăn lương ngập mặt của Al Capone cũng chịu thua. Vụ hành quân nào cũng đích thân ông biện lý chỉ huy, hò hét chỉ chỏ cứ như là một ông tướng con, thì cảnh sát nào mà dám không đi bắt, cho dù đã được ăn lương ngập mặt của bọn này. Báo chí đăng là những cuộc hành quân này đã giải thoát được gần 200 em con nhà lành ra khỏi địa ngục. Bao nhiêu đó chưa đủ bằng cớ cho Max Quincy trồng cổ của thằng Al Capone và vào một cái cụm nặng vài trăm cân sau. Ông trưởng phòng đứng lên, dậm chân, dậm gậm gậm cái ống tẩu không có lửa, đi đi lại lại trong phòng. Tại sao trên đường đời có nhiều chữ nếu? Tôi ghét cay ghét đắng cái chữ này. Nếu Max Quincy sống lâu thêm chừng một năm nữa thì có thể, nhưng lúc ấy ông ta chỉ lôi được một ít thằng đàn em của nó ra tòa. Anh còn lạ gì cái màn khủng bố hăm dọa của bọn mafia, có đứa nào dám đứng ra để làm chứng đâu. Không có nhân chứng thì tòa án đâu có buộc tội ai được. Vừa được giải thoát là em nào cũng chỉ muốn xin một cái giá tàu hỏa để dọt về nhà, ra khỏi cái địa ngục mình đã sống bấy lâu, càng sống càng tốt. Còn chuyện gì xảy ra thì các em chỉ thỏ thẻ. Nếu em không biết, em không biết đâu. Thế mới chán đời chứ. Một số ít còn lại, khi nghe hỏi tới là lắc đầu ngoài ngoại, khẩu xuất khẩu đúng lực. À mẹ tổ là em không có nghe, không có thấy, không biết. Sếp Al Capone tập thứ 7 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 8.